Good morning các bạn anh chị đến là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Trước hết thì cảm ơn các bạn anh chị đã cầu nguyện cho cái ngọn lửa mà nó dễ sợ ở vùng Anaheim Hills. Rất may là cái ngọn lửa đó nó thay vì nó đi xuống miền Nam và đi vào trong nhiều nhà hơn nữa thì nó đã ngừng lại, gió đã thổi ngược lại và nó không cháy thêm nữa. Rất may các bạn. Rất nhưng mà hàng trăm căn nhà đã phải di tản ra khỏi vùng Anaheim Hills. Đó là ít ra là mình thấy là trong cái nguy hiểm nhưng mà nó có cái bình an và trong cái dễ sợ nó có tìm được cái chỗ mà an bình đó. Đối với miền Nam Cali như vậy, miền Bắc thì không những là cái vùng Sonoma County, cái vùng Napa Valley và cái vùng Mendocino County đó, cái lửa cháy còn dữ hơn nữa và hơn 20.000 người phải di tản và hàng ngàn căn nhà, hàng trăm căn nhà là bị cháy, hàng ngàn căn nhà bị tổn thương. Là cái sự tổn hại rất nhiều và rất nhiều rất đau khổ, cho nên chúng ta nên cầu nguyện, nên lúc nào cũng nghĩ tới những người đau khổ như vậy và mình hãy chia sẻ cái công đức tụng niệm của mình, tu hành của mình tới cho những người đó các bạn. Và nếu mà các bạn biết được cái vùng county đó đó họ cần cái gì đó thì chúng ta nên giúp đỡ. Thực sự là mình có thể bố thí hoặc là mình bỏ công sức ra giúp, mình đi clean up, làm cái gì đó mà giúp cho họ vơi bớt được những cái đau khổ thì mình nên làm đi các bạn, chứ không phải chỉ có cầu nguyện mà thôi đâu. Ngày hôm nay thì thầy nói cái câu cuối cùng trong cái vùng mà mình gọi là cái phần đầu tiên, cái vùng salutation là cái vùng mà kính ngưỡng đầu tiên cả đó, thì cái câu cuối cùng gọi là Mahakalonikaya, tiếng Phạn là Mahakarunakaya. Tiếng mà mình đọc phiên âm là Moho Kaloni Kaya Chaya. Thì thưa các bạn đó, cái câu này có nghĩa rằng là mình kính ngưỡng cái bậc đại bi. Cái bậc đại bi, cái bậc mà có cái lòng thương mà vô lượng. Cái lòng đại bi đó đó là gì? Cái lòng đại bi đó là cái gì? Thì thưa các bạn đó, cái lòng đại bi đó đó nó gồm có 10 cái tâm như sau. Thứ nhất là cái tình thương vô lượng vô biên, mình gọi là đại từ đại bi đó. Thứ nhì là cái tâm bình đẳng, lúc nào mình thấy mọi chuyện, mọi sự, mọi người này đó với một sự bình thản của con tim. Thứ ba là tâm vô vi. Vô vi là nghĩa là gì? Là mình không có tạo tác, không thêm nghiệp nữa. Cái cách nhìn của mình, cái tâm của mình, tâm lòng của mình lúc nào cũng bình lặng và mình không tạo thêm nghiệp nữa. Thứ tư là tâm vô nhiễm trước. Vô nhiễm trước là mình không có cái tâm mà muốn chiếm đoạt, muốn chiếm hữu, muốn đạt tới cái này, thỏa mãn cái kia. Thứ năm là tâm không quán. Không quán là tâm trực nhận cái bản tánh chân không của mình. Thứ sáu là tâm cung kính. Lúc nào đối với người đó, mình cũng có cái lòng tôn trọng người ta. Thứ bảy là cái tâm ti hạ, tức là lâm lúc nào mình cũng nhún mình khiêm nhường, đặt mình phía dưới, chứ không có để cho mình kiêu ngạo nằm phía trên. Thứ tám là tâm vô tạp loạn, là cái tâm đó không bao giờ mà mình tán loạn, mình nghĩ lung tung cả ngày nào. Mình cũng ở trong cái tâm thái hướng vào con đường tu hành, hướng vào cái chỉ mà tu hành, không tạp loạn. Nhưng mà tạp loạn đó, chuyện này, chuyện kia, chuyện gì mình cũng là cái tâm mình cũng chạy lung tung cả, là tạp loạn. Thì là mình sẽ không biết là mình sống để làm gì. Thứ 9 là tâm mà gọi là vô kiến thủ, cái tâm không có nhìn, mà nhìn là chỉ muốn nắm bắt. Nhìn cái gì đó nhìn bắt, mình đi xe, mình thấy cái nhà đẹp là mình nghĩ là muốn mua, muốn làm chủ. Mình thấy cái món ăn đó ngon là mình cứ phải ăn nó mới được, không ăn là không xong. Kiến thủ thấy ra nắm bắt gọi là kiến thủ. Bây giờ thứ 10 đấy là cái tâm vô thượng bồ đề, là cái tâm lúc nào cũng hướng thượng cả. Cái tâm mà tới cái sự giác ngộ mà cao nhất, cái tâm đó là cái tâm lúc nào mình cũng muốn ngồi thiền tĩnh lặng, lúc nào mình cũng muốn khai mở ra cả. 10 cái tấm đó nó quyền lại với nhau đó, nó thành cái định nghĩa của cái Mahakaloni Kaya. Thế vì khi mà chúng ta phát triển đó, cái lòng của mình tu hành đó, nhiều khi đó mình không thấy được 10 cái tấm đó liền đâu. Nhưng mà trong cuộc sống của mình làm sao đó, từ từ đó mình mở ra những cái đặc tính đó, những cái đặc tính mà của đại bi đó các bạn. Đó là cái nhiệm vụ cũng như cái cuộc sống của mình đó. Tại vì mình nhiều khi mình biết là bây giờ mình sống, mình thêm tiền, thêm bạc, thêm giàu có, thêm cái này, thêm kia, thêm. Cho mình không biết rằng là mình sống đó, mình nên mở ra mà mở ra gì? 10 cái tâm vừa nói, mở cái tâm mà không có nhìn mà kiên thủ, mở cái tâm là lúc nào cũng khiêm nhường, mở cái tâm lúc nào cũng tôn kính. Cái chuyện mà mở ra đó đó là cái chuyện của chữ Maha Kalonikaya. Các bạn nhớ chữ Maha là đại mà. Đại là cái chữ mở ra, cái chữ mà thông thoáng vô cùng. Không có cái chỗ mình nắm bắt lại được. Còn một em nhỏ đó đó thì em mới tới hỏi bà ngoại của mình. Thưa ngoại đó là con thấy là bây giờ cái điểm mà con làm học ở trong trường đó thì nó rất là tốt. Mà không biết là con phải cần làm cái gì nữa để cho ngoại vui lòng. Tại vì em bé này nè không ở với cha mẹ, cái tuổi nó xấu quá cho nên là cha mẹ bắt ở với bà ngoại. Thì bà ngoại nói ô nếu mà con mà cái điểm mà con mà nó cao thì con cứ giữ nó, đừng bao giờ cho nó xuống nha, con hãy cố gắng đừng có cho nó cái điểm nó xuống, phải lúc nào cũng chuyên cần cả. Thì để cho nó tiếp tục ngày nào nó chuyên cần, nó không có để cái điểm nó rớt xuống. Nhưng chừng 1 2 3 tháng sau nó nói ơi con như con điểm cao tôi không có tuột xuống, con giữ nó bằng như vậy rồi đó. Thì ngoài hỏi nhé, à con tốt lắm, con chuyên chủ vào một cái chuyện như vậy chuyên chủ, nhưng mà con có thời gian chơi với mấy đứa bạn khác không? Thì đứa cháu nói dạ không, ngoài nói con chuyên chủ chuyên cần tu hành, con siêng năng, con xin lỗi, siêng năng học bài, cho nên con siêng năng học bài, con đâu có giờ mà chơi với mấy đứa bạn đâu. Ngoài nói như vậy thì con bây giờ đó con siêng năng con học bài nha, nhưng mà con tìm một đứa bạn thôi, con chơi với nó, nói chuyện với nó đi con. Thế là thêm mấy tháng nữa đó là nó siêng năng nó học hành, nhưng mà nó có thêm đứa bạn nó chơi để chi vậy, nói chuyện á, rồi nó học với nhau nè, nó giúp đỡ nhau. Ôi thằng khôn ghê. Thì làm xong rồi là mình nói ngoài ơi bây giờ mấy tháng rồi đó, bây giờ con còn 6 tháng nữa thôi là con là hết cái học kỳ của con đó. Mà con thấy bạn nó giúp con hay quá, nó giúp con là nói chuyện với con, giúp con, mà con thấy lời ở ngoài rất là hay, là ngoài là con chọn đứa chơi thôi, mà còn đứa này còn chơi với con đó, là nó rõ ràng là giúp con học. Ngoài mới cười mà đúng rồi con, cái đó là con thông minh lắm đó, là con chỉ chuyên chủ đó học, và con còn một người bạn mà giúp con học chứ không phải là người bạn đó mà chuyên dắt con đi chơi. Vậy là ngoài khen con thông minh. Cháu hỏi như vậy thì bây giờ con làm gì nữa ngoài? Con học siêng năng rồi nè, rồi con có người bạn mà giúp con mà cũng học với con nè, con có bạn, con có người nói chuyện được, bây giờ thì tiếp theo con làm gì ngoài ha? Còn là thì bây giờ đó con có người bạn có nó, con quay thử là con bỏ ra một chút xíu giờ đó, có thử có đứa nào mà nó cần đó, thì con đi rồi đi kèm bài đi, nhưng mà con khốn đó, con đừng có đi mình, con đi về nó, hai đứa kèm bài đi con. Thì nó về nó nói chuyện với bạn của nó, thế tụi nó mới nghĩ trời ơi bây giờ mình tìm một người mà kèm bài cái đó không biết là người nào nữa. Thì nó mới viết một cái tờ giấy, nó dán lấy cái bulletin các bạn, nó nói là bây giờ đứa nào đó bạn nào đó mà cần kèm về cái môn toán đó thì con từ từ thì mình sẽ sẵn sàng kèm. Thì không ngờ cái bạn biết không, biết đó thì có bốn đứa nó nói ok kèm. Thì cái chuyện này nó rất là hay các bạn biết không, thì hai đứa này bây giờ kèm bốn đứa kia, à tụi nó bỏ chút xíu giờ mà nó bỏ vừa giờ đủ thôi. Bà ngoại bà nói hay là bà nói bây giờ con đó con chỉ kèm đó là con phải có cái thời gian đó con kèm, chứ con đừng có kèm nghĩa là đến cái lúc mà con đi chơi rồi là không được đâu. Thì khi mà kèm rồi ấy, thì các bạn biết cái chuyện nó cũng lý tưởng, là bởi vì đó cái đứa nhỏ đó là được từ 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 được bà ngoại bà hướng nó vào trong cái con đường đó mà mình gọi là con đường đó mà học và chia sẻ cái học này cho người khác, chứ không có bị mình gọi là phân tán, không có tán loạn, không có tạp nhạp. Cho nên nó vẫn học giỏi nhưng mà nó biết chia sẻ. Thì cái câu chuyện của thầy vừa nói đó nó có một cái ý rất đặc biệt các bạn biết không, là khi mà mình làm cái Maha Karunikaya, khi mình nói là mình mở cái tình thương ra, khi mình nói là mình muốn tu hành đó, thì thật ra nó cũng có một cái phương thức phía sau rất là quan trọng. Cái phương thức đó gọi là quản lý cái tâm tình của mình, quản lý cái thời gian của mình, quản lý như thế nào đó mà cái tình thương được chia sẻ như em này đó, nhờ cái bà ngoại đó mà biết quản lý. để mà cái sự chuyên chủ đó nó không bị phân tán, và để cái tình thương của em này ở cái mức độ này thôi đó, thì tình thương biểu hiện đó bằng cách là chia sẻ, dạy cho học, dạy người khác, chia sẻ cái sự thông minh của mình, cái trí huệ của mình cho những người khác, cho những em bé khác. Mỗi con người mình đều có cách để chia sẻ cái tình thương bằng những cái phương tiện và bằng những cái hình thức khác nhau. Không phải là chia sẻ tình thương là lúc nào cũng là oh I love you cả. Nó có nhiều cách để chia sẻ tình thương lắm. Và cái sự chia sẻ tình thương cái thông minh để cho mình có thể tiếp tục hướng thượng, tiếp tục cái con đường mình đang theo đó. Cái đó mới thật sự đó là vĩ đại. Tôi ngừng hôm nay và mong rằng các bác đã có được một bữa cà phê tĩnh và vô cùng vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe em.